Toàn thể đại chúng, hôm nay tiếp tục triển khai tới phẩm thứ ba là phẩm thứ dụ. Xin nhắc với đại chúng là Phật nói pháp nó có 12 cái thể loại, mà trong kinh gọi là 12 bộ kinh đó nha. Là trường hàng là 1, trùng tụng là 2, cô khởi là 3, rồi tới cái bộ môn thí dụ nè. Cho nên cho biết trước là Phật nói kinh nó có 12 cách như vậy. Một là nói về cái hàng, tức là cái thể văn xuôi, mình gọi là văn xuôi. Trùng tụng tức là cái bài kệ, mình lặp lại cái ý nghĩa của cái văn xuôi một lần nữa bằng bài kệ. Cô khởi là thỉnh thoảng có những bài kệ mà không có lặp lại cái ý nghĩa của văn xuôi. Bây giờ đây tới cái thể loại thứ tư nè, là cái loại thí dụ nè. Người trí nương nơi cái thí dụ để mà hiểu một cái vấn đề gì đó, gọi là pháp. Ở trong đạo Phật gọi là pháp, tức là cái vấn đề mà Đức Phật muốn nói cái gì đó, gọi là pháp. Còn đưa ra một cái thí dụ, ví dụ như cái phẩm này, mượn cái nhà là cái nhà bị lửa cháy, kèo cột mục nát xiên kính sụp đổ, lửa cháy ngùn ngụt bốn bề, trong đó có hổ báo thài lang ngô công rắn rít đủ thứ. Vậy mà những đứa con nít vô trí hiểu trí và những cái đứa con vô tư giả cũng trong nhóm đó vẫn an lành mà nô đùa ở trong đó, không có ý sợ sệt, cũng có ý mua ra. Thế thì là bảo nó ra nó không ra, mà lôi nó ra thì nó dùng dằn, nó có thể bị chết cháy luôn cả cha lẫn con. Thế thì bây giờ tùy theo ý thức của nó mà nói dối. Nói dối là nhằm cái mục đích cứu cho nó ra khỏi cái nhà, là nó đành để một đường cái có ba cái xe, bằng vừa cái tầm cỡ mà cái căn cơ trình độ của mấy đứa. Đứa nào thích xe nhỏ nhất thì ra đó cũng có, xe vừa vừa cũng có, và xe thật lớn mà thật to thật đẹp cũng có. Ra đó trả cho ba cái thứ xe như thế. Nhưng mà ra tới nơi rồi thì là cha không cho ba thứ xe, tất cả những đứa con nó ra hết rồi, là ông cha cho một cái thứ xe độc nhất, đẹp nhất, lớn nhất, đầy đủ tiện nghi. Hỏi sao vậy? Vì tại vì cha giàu quá, cho nên cha nói xe cho cái hai cái xe nhỏ, xe dê xe nai, là nói gạt cho tụi con bằng lòng với cái nhỏ mà ra lấy cái nhỏ thôi. Chứ còn cha giàu lắm mà cho cái đồ nhỏ nhỏ để làm gì? Nhưng mà sợ vì cha nói có hai cái xe nhỏ nhỏ đó là vì nó gạt đó. Thế thì vấn đề là nói cái đó là gọi là dụ đó. Nói như vậy gọi là nói thí dụ. Thí dụ để đạt cái mục đích là cái gì? Là muốn nói cái pháp đây nè. Pháp là cái này đây nè. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng hãy tu hành là thành Phật, chứ không có thành cái ông gì khác hết. Nhưng mà hồi nào giờ Như Lai không nói cái đó được. Như Lai phải nói rằng các ông tu đi, rồi nó có cái thứ thừa nhỏ nhỏ, có niết bàn đàng hoàng, gọi đó là thanh văn thừa. Được cái hạng khá hơn như là nói các ông tu đi, ngoài cái thanh văn này nó còn một mức khá hơn nữa, an lành hơn nữa, đó là duyên giác thừa. Thì 49 năm Như Lai đều nói tới ngang cỡ đó thôi. Nói hơn nữa tụi con nghe không có nổi, không có biết, chứ không có được, thành ra không có tin. Cho nên 49 năm Như Lai nói lẫn quẩn gì đó. Nói tới thiên thừa, đó là cái chuyện cơ bằng bên lề, không đáng kể. Cái chính là thanh văn duyên giác thừa để có được Bồ Đề Niết Bàn. 49 năm nói tới đó thôi. Cho tới cái lúc mà xâm nhập Niết Bàn này, nói cái thông qua này mới nói cho các ông biết rằng là cái thanh văn duyên giác thừa đó ta nói vậy chứ không có thiệt. Tại vì ta nói để cho các ông lúc đó chưa đủ sức học hành, chưa đủ sức tiếp thu. Cho nên Như Lai nói vậy thôi, chứ còn hết tu là thành Phật. Bây giờ đây nè, phải học cái Phật thừa này nè. Mọi người đều có tri kiến Phật, mọi người đều có khả năng thành Phật nè. Để thành Phật thôi, không học cái gì khác. Các cái trước đó là phương tiện của Như Lai. Nói cách khác là Như Lai nói gạt. Nói gạt nhưng mà gì lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên không mang tội nói gạt, nói dối. Mà gọi là Như Lai phương. Phương tiện, cái phương tiện cũng tức là nói gạt thôi. Nhưng mà nói gạt vì lợi ích cho tất cả mọi người. Cũng như ông trưởng giả hứa cho các con 3 chiếc xe, mà khi mà ra khỏi cái nhà nguy ngập rồi, cho 1 chiếc xe, mà ông trưởng giả không mang tội nói dối. Bởi lẽ, thậm chí không cho chiếc xe nào, cũng còn không mang tội nói dối. Huống chi là cho xe đẹp nhất, thế thì quá tốt, chứ Như Lai đâu có mang tội nói dối gì. Cũng như vậy, ông trưởng giả hứa cho 3 xe, cho 1 xe duy nhất mà không mang tội nói dối thì Phật hứa nói có tinh văn thừa, duyên giác thừa. Nhưng mà tới chừng bây giờ đây nè, 49 năm trước khi nhập Niết Bàn nói không có hai thừa đó. Hai thừa đó là Như Lai nói dối nói gạt, mà không mang tội nói dối nói gạt. Để cái chỗ đó là thì cái mà cái đó gọi là pháp. Còn cái ví dụ cái nhà lửa và hứa cho xe là có 3 cái xe đó là dụ. Để ý cái chỗ đó, cho nên là mình nghe cái đề kinh là mình biết cái nào là pháp, cái nào là dụ. Pháp là cái mà muốn biểu thị bằng cái đạo đức gì đó, kiểu tu hành nào đó. Ví dụ như đây là chỉ liên qua là dụ, mà chỉ dụ pháp là pháp. Liên qua lấy cái hoa sen này để dụ cho cái dụ pháp, tức là cái tri kiến Phật nó mầu nhiệm, nó bí ẩn, nó tiềm tàng trong mọi người mà mọi người không biết, cho nên gọi nó là dụ pháp, ví như là liên. Liên qua vậy. Thế thì cái nhan đề của bộ kinh này là pháp và dụ. À, thế thì nghe để ý cái đó đó. Cũng như đây này bắt đầu cái phẩm ví dụ này nè. Một mặt là nói dụ, xong rồi nói cái pháp. Pháp là cái biểu thị mà Đức Thế Tôn muốn nói, muốn dạy cho mọi người. Bây giờ để bắt đầu. Lúc bây giờ ông Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, đứng dậy cung kính chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật và bạch rằng: hôm nay con được nghe những điều Phật dạy, lòng con hân hoan chưa từng có. Bao nhiêu nghi ngờ của con đã hết. Trước kia con thường nghĩ ngợi và tự hỏi, Phật cũng ở trong pháp tánh như mình, cớ sao Phật được là Phật, còn mình thì lại không? Cớ sao Như Lai lại đem pháp tiểu thừa mà giải cho? Cớ sao các Bồ Tát là được thọ ký thành Phật, còn mình chẳng được giữ vào việc đó? Con tự cảm thương mình, chẳng lẽ mình mất hết vô lượng chi kiến Phật, mất hết khả năng thành Phật hay sao? Những cái ý nghĩ như vậy trong hàng thanh văn thì chỉ có những cái hàng tuệ tánh thanh văn. Mà trong hàng tuệ tánh thanh văn là ông Xá Lợi Phất là cái người gọi là trí tuệ đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử. Mỗi người có một cái ưu việt gọi là đệ nhất, mà ông Xá Lợi Phất là người trí tuệ đệ nhất, cho nên mới nghĩ ra được những cái câu hỏi như vậy, tự thương thân như vậy, tự trách phận như vậy và tự hướng thượng như vậy, gọi đó là tuệ tánh thanh văn. Tức là vừa chứng được cái quả vị A-la-hán nhưng mà còn nghĩ ngợi những cái phương pháp tu hành để tiến lên nữa, cầu tiến hơn nữa nếu có điều kiện học hỏi. Ngược lại có một số hàng thanh văn ta gọi là định tánh, tức là được tới cái quả vị A-la-hán rồi, cho rằng là tới ngang đó là đầy đủ rồi, không còn cái nào hơn nữa.
Thế thì hàng thanh văn như thế thì gọi là định tánh thanh văn. Hàng thanh văn đó trong kinh ta gọi là tăng thọ mạng, tức là cái quả chứng chưa tột đỉnh mà tưởng rằng mình, cho rằng mình chứng quả tột đỉnh. Cái quả mình đắc, cái pháp của mình đắc chưa trọn vẹn mà tưởng rằng là, cho rằng đầy đủ là trọn vẹn, gọi là chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc. Đó là trong đạo Phật gọi là người tăng thượng mạng, là thiệt thòi lỗ lã dữ lắm, không có tiến lên được nữa. Còn đặt ra những câu hỏi tự than, tự trách, tự cầu tiến như khi ông Sa Lợi Phất đây là tuệ tánh A La Hán, cũng gọi là tuệ tánh thanh văn. Nay nghe Phật dạy, con mới hiểu rằng lỗi tại chúng con vì mê mờ thiển cận, vừa được nghe pháp phương tiện là đã vội ham. Cái từ đó nó hay lắm. Nghe pháp phương tiện là đã vội ham. Nghe giải pháp tứ đế khổ là thế, tập là vậy, diệt là như thế, đạo là như vậy, dựa trên cái pháp đó mà tu được quả la hán cho là đủ rồi. Nghe cỡ đó là vội ham. Nghe pháp phương tiện là đã vội ham tư duy tu tập để cầu chứng đắc. Nay con đã hiểu rõ rằng giáo lý tiểu thừa là pháp phương tiện vì như dẫn dụ của Như Lai. Bây giờ ông Sa Lợi Phất đại diện cho hàng thanh văn mới hiểu rằng giáo lý tiểu thừa là pháp phương tiện chứng đắc niết bàn nhưng chưa hoàn toàn diệt độ. Giờ đây con rất sung sướng tự biết mình là con thật của Phật. Từ kim khẩu Phật sinh ra, từ pháp hóa của Phật sinh ra, con được dự phần trong Phật tánh và pháp tánh vô thượng. Giờ đây mới xác định rằng tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa sanh, đắc Phật pháp thành, cố danh Phật tử. Cái từ mà ngày nay gọi các Phật tử tại gia và Phật tử là do cái câu này. Tùng Phật khẩu sanh, do cái kim khẩu, từ kim khẩu của Đức Phật mà giáo hóa, mà truyền đạt cho chánh pháp, để nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, thông đồng chánh pháp, là từ nơi cái kim khẩu, từ miệng của Phật mà mình được là một cái con người đầy đủ cái tư cách, cái phước đức, cái trí tuệ của con người. Tùng pháp quá, do cái giáo pháp của Phật uốn nắn nhiều dắt dạy dỗ mà mình được thành một người đầy đủ phước đức và trí tuệ. Đắc Phật pháp thành, nghĩa là tất cả những cái gì của Đức Phật, ví dụ như là vô thượng bồ đề của Phật chính, vô thượng niết bàn của Phật chính, mình cũng có thể chứng được, gọi là đắc Phật pháp thành, được là được quyền thừa hưởng một phần mà cao đẹp trí tuệ bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng, đều mình được giữ cái phần hưởng trong đó, gọi là đắc Phật pháp thành, cố danh Phật tử. Phật tử là cái người như thế, là cái người mà từ miệng Phật mà thân mạng mình, từ lời pháp giáo hóa của Phật mà bồi dưỡng nuôi nấng thân mạng mình, và mình được giữ cái phần giải thoát giác ngộ như chư Phật không khác, đây gọi là Phật tử. Vì nó khác với cái chữ Phật tử mà có một số thường thường ta gọi người tại gia, ta gọi là cư sĩ đó, thì nó không có được đúng lắm. Bởi vì cư sĩ là khi nào cái ông đó đáng lẽ ra đi làm quan được ở triều đình hưởng vinh hoa phú quý mà người ta không đi làm quan, thế thì cái ông đó mới gọi là cư sĩ. Ẩn cư bất sĩ chi sĩ, là cái người ở ẩn, người đó đáng lẽ ra là có hưởng được cái bổng lộc quan trước ở triều đình, nhưng mà người này không thích cái đó thì người đó gọi là cư sĩ. Còn như Phật tử tại gia thì mọi người trong mọi gia cấp bình thường
có khi mình đâu, đáng lẽ ra mình đâu có được làm quan làm quyền, mình đâu có được làm công chức, thế thì mình là người nông dân cũng có, các ngành nghề cũng có, thế thì dùng cái từ cư sĩ chỉ cho những cái người tại gia thì không đúng, không đúng trọn vẹn. Do vậy cho nên là ta dùng chữ Phật tử là do câu này: tùng Phật khẩu thân, tùng pháp quá thân, đắc Phật pháp Phật, cố danh Phật tử. Ông có lẽ Pháp thưa tiếp: lúc mới nghe Phật thọ ký, con sẽ thành Phật. Con nghi ngờ tự hỏi có phải ma giả Phật để nản lòng không? Nhưng sau nhờ những ví dụ của Phật, con mới hết nghi và tin quả quyết rằng con sẽ thành Phật. Cho nên cái chân lý cứu kính vô thượng đâu có phải dễ nói, đâu có phải lúc nào cũng nói được và nói lúc nào người ta cũng nghe đâu. Cỡ như ông Xá Lợi Phất vậy đó mà nghe Phật thọ ký thành Phật, sau này là tưởng đâu Phật là ma, là ma giả ra Phật mới nói điều đó. Vì mọi người không tin khả năng thành Phật của mình. Do vậy mà cả 49 năm Đức Phật không nói ra cái điều này, nói ra cái giáo lý của kinh này là vậy đó. Nói người ta không tin. Đức Phật lại bảo Xá Lợi Phất: ta xưa đã từng giáo hóa ông, từng dẫn dắt ông trong thời gian dài ở hai môn Đức Phật. Ta hướng dẫn ông đi trên con đường thành Phật, nhưng ông lại quên mà tưởng là nhật độ trong khi chưa đến đích. Đọc cái câu này để ý cái vấn đề mà ngày nay mà những người theo đạo Phật, cũng như là những người mà theo các cái đạo khác trên thế giới, không có cái nào là vô cớ, tình cờ, đột nhiên gì hết, mà nó có cái hột giống gieo từ lâu. Nên là lời Phật nói trong Thế Lợi Phật là cả hai muôn Đức Phật từng gặp gỡ nhau, học hỏi tu hành đấy chứ. Dạy cho ông đi lên con đường của Đại Thừa, nhưng mà rồi trong cái chặng giữa đó, nó bị mai một, nó tiềm tàng sao lãng đi. Cho nên cho tới bây giờ mà được quả là hớn thôi. Khi được thọ ký thành Phật là kinh hãi sợ sệt, không dám nhận. Thì đâu cái đoạn này á, ta mới thấy rằng cái chuyện tu hành cho nên cứ bình thản mà tu. Tôi thì bây giờ tôi nói thật với đại chúng vậy hả? Cứ bình thản mà làm lành, mà lắm giữ, mà sống. Nói cái nào nó phiền phức nhớ lời Phật dạy, mà tư duy và quán chiếu và hóa giải để mà sống. Chứ đừng có vội đòi thành Phật, không có được mau vậy đâu. Không có được mau, khoát là phải lâu thôi à. Cái phẩm thường bất khinh. Cái vị Bồ Tát mà nói tôi không dám khinh các ngài, vì tất cả các ngài đều sẽ được thành Phật. Mà trải đây cái bằng vô lượng hằng hà sa số kiếp, thầy trò hội hợp với nhau, kẻ thì vác đá đó lấy gậy mà chọi, mà lấy gậy mình đập vác đá mà chọi ông Bồ Tát. Cái ông thường bất khinh gán cho ông cái tên mỉa mai là thường bất khinh, tại vì ông không khinh, ông không dám khinh người khác, thế thì gán cho ông cái danh từ mỉa mai là gọi là thường bất khinh. Chứ cái tên không phải là cái tên quý trọng đâu, cái tên mỉa mai của những cái người mà không chấp nhận cái câu đó. Vậy mà cách thằng Hà ra rốt kiếp cho tới bây giờ thì là hội họp lại, kẻ thì làm đệ tử trong hai ba nhóm, còn Phật Thích Ca là chính là cái ông thường bất khinh Bồ Tát lúc nọ, chứ không phải người nào lạ. Câu đó nghe ngộ lắm. Các ông tới nói ai đâu, Bồ Tát thường bất khinh chưa kia này chính là ta, còn nhóm ông Ni Tư Phật, Bạc Đà Năng Đề vân vân trong hàng cư sĩ tinh văn đó, chứ đâu phải người nào lạ. Tôi đọc cái từ tôi nghe rất là thú vị. Cho nên tôi xác định rằng là đừng có vội. Ai mà nói cho các vị chỉ phương pháp này phương pháp kia mà tu hành mà thành Phật mau, mà chứng quả mau đó, là người ta không phải nói thiệt đó nha. Người ta nói để chiều chuộng cái ý của quý vị, rồi người ta có cái ý gì riêng đó, người ta đưa các vị lên đó, chứ không có thiệt đâu. Tôi nói như vậy rồi bây giờ tôi nhắc lại này, cái bài này các vị học cái giáo lý lục tức
À, thế là tự mình đánh giá cái vai trò, cái địa vị Phật của mình trong dựa trên cái giáo lý lục tức đó. Mà sở dĩ mà biết được lục tức Phật nó chia đó là dựa vào cái gì? Dựa vào kiến hoặc và tư, tư hoặc. Tức là dựa vào tư hoặc là tham sân si mạn nghi ác kiến. Kiến hoặc là dựa vào thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tổ, giới cấm, giới cấm tổ. À, dựa trên đó, vậy mà chưa đủ đâu à. Cái đó là kiến tư hoặc là cái bằng hoặc giới nội là được. Từ hết cái đó là chứng được quả A-la-hán thôi đó. Còn chứng quả Phật đó là phải diệt trừ cái sanh tướng vô minh nữa cả. Nó còn vi tế hơn cái đó nữa cả. Thì mới được thành Phật 100% là cứu cánh tức Phật. Cho nên dựa vào cái đó là mình đánh giá. Tôi đánh giá tôi dễ dàng, đánh giá mình dễ dàng hơn đánh giá người khác một tí. Đánh giá người khác cũng được, nhưng mà nó có thể còn gọi là cái sai mà kỹ thuật cho phép. À, giống như là nói về khoa học á ha, những cái gọi là cái thông số sai trái mà kỹ thuật cho phép. Cho nên đánh giá người khác thì có thể có những cái thông số mà kỹ thuật cho phép có quyền sai trái bao nhiêu ly, bao nhiêu gem. Còn mình đánh giá mình là 100% chắc ăn. Có gì mỗi ngày mình nó nổi giận mấy lần là biết mình là ai rồi. Rồi nó nghĩ ngợi những cái tâm tham lam mà là bòn rút của mọi người đem về làm cho mình. Là còn cái đời sống của nhân dân, của quần chúng nói khổ chết chóc, có tổn thương gì mặc kệ. Nghĩa là mình được ấm no và những người thân mình được ấm no, bất chấp những cái gì hư hao của xã hội công cộng. Thế thì là nếu mình nổi lên cái tâm đó là mình đánh giá mình là tức Phật, mà Phật nào rồi, không có gì khó. Cho nên tôi giờ tôi nói thật với đại chúng là tôi có chết thì thôi, chứ còn tôi bây giờ tôi vẫn phải nói thiệt. Tôi nói thiệt là thành Phật nhưng biết, tự mình đánh giá mình biết, chứ đừng có nói nó gạt người ta tội chết không có được gì hết á. Cuối cùng là ai cũng chết, mà đi nói gạt người ta mà để mà sống bằng cái nói gạt, nói lừa đảo là tội vô cùng. Cho nên làm pháp sư á, coi chừng á, nghe không, đừng có tổn ham. Pháp sư mà nói không trúng kinh điển mà không có nói thiệt á, là y như làm thầy thuốc mà bán thuốc giả, thuốc giỡn á. Bệnh người ta tiền mất tật mang, bệnh người ta chết mà mình chỉ lấy tiền là nguy hiểm quá. Có lúc nọ nghĩa là có một vị đó là chích cái loại thời gian đó, báo chí có đăng đó, gọi là vitamin B đuôi, nó làm giả đó. Thế nó chích vô rồi là chích cưa luôn cả nguyên phân nửa người trị mấy năm trời. Ăn cái đó là người ta gọi là nhất thế y tam thế si, là do cái nguyên nhân tội lỗi đó. Chứ làm thầy thuốc đó, mà thầy thuốc có nhân đức là dễ làm phước vô cùng. Làm dược sĩ cũng dễ làm phước, mà làm bác sĩ trị bệnh y khoa cũng dễ làm phước vô cùng. Nhưng mà không khéo là nhất thế y tam thế si, hưởng ngục đời, rồi sau đó là con cái tàn tạ. Thì làm tu sĩ cũng vậy à. Là tu sĩ mà nếu mà không nói thiệt là y như là tội lỗi như thầy thuốc mà vô lương tâm. Bởi vì thầy thuốc là trị, cái thuốc là trị về thân. Mà bán thuốc giả là ta thân ta trị không hết. Còn làm pháp sư, làm tu sĩ, lãnh đạo tinh thần, làm cha, làm cố cũng vậy. Là người lãnh đạo tinh thần mà nói không đúng giáo lý, là làm thầy thuốc tinh thần mà không bán thuốc thiệt, thì người ta trị cũng không hết bệnh người ta. Mà tiền mình vẫn lấy, mình vẫn hưởng cái lộc của người ta. Thế là cũng là một cái loại ăn tiền vô lương tâm, làm cho người bệnh nhân của mình, bệnh tâm á, là tiền mất mà tật mang. Quả báo không phải là dễ dàng thụ hưởng đâu. Cho nên là từ lâu rồi ta dạy ông thành Phật đấy chứ, mà ông quên. Nay ta muốn cho ông nhớ lại cái chí nguyện thành Phật xưa kia mà Huyền Tinh Văn mới nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm này. Vì cho muốn cho hàng Tinh Văn nhớ lại mà nói đó. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta mà nghe cái này cũng phải nhớ lại cái chí nguyện thành Phật của chúng ta. Và dứt khoát là không được vội tin, cũng không được mà nóng nảy để mong cầu thành Phật đâu. Thành Phật là dựa vào cái lý chân lý lục tức đó mà đánh giá mình, và khi mình thấy mình biết mình là thật nào trong sáu mức, là cứ hóa giải bồi dưỡng từ từ mà tiến. Và một cái mà thú vị nhất là tôi nhắc cái đại chúng đó nè, cái này nó liên quan về pháp môn tịnh độ mà tôi đã nhắc nhiều lần đại chúng đấy, chúng ta phải tập cho chúng ta được vãng sanh trong hàng ngày. Lúc nào ta được vãng sanh, còn lúc nào ta bị đới nghiệp, ta còn rơi lại ở trong cái tâm trạng của những phàm phu ở cõi ta bà, thì cái lúc mà tâm hồn của các vị mà thật nhẹ nhàng, khoan khoái, thanh thoảng đó, lúc đó là lúc các vị vãng sanh cực lạc đó. Cái vãng sanh là nghĩa là nó cái sự sống của mình, cái sinh hoạt của mình nó lật qua một cái giai đoạn, nghĩa là một cái trạng thái an lành sung sướng. Thế thì thời gian mình an lành sung sướng nó gọi là giảng sanh. Mà cái lúc mà cái tâm trạng an lành sung sướng đó, các vị nhìn trời trăng mây nước, tiếng chim kêu, tiếng ve ngâm, tiếng giọt hót, tiếng dế gái, tiếng tất cả tiếng côn trùng đều các vị nghe, tâm hồn thanh thoáng an lành, đó là giảng sanh cực lạc rồi đó. Rồi nghe nhìn thấy sự vật hiện tượng nào là khổ, nào vô thường, nào không, nào vô ngã, nào bất tịnh, còn đâu là niết bàn an lạc, các vị biết hết, nhận thức rõ ràng. Thế thì giai đoạn là giảng sanh. Nhưng mà có cái điều là tôi xin kinh nghiệm bản thân đó, mình khó mà giữ nó liên tục cả ngày lẫn đêm đó nha. Có khi được một buổi một ngày là cái điều kiện nó tốt đó, có khi giữ một ngày cũng khó. Nó có những cái phiền toái của gia đình, của chung quanh, của hoàn cảnh đó, nó làm cho mình khuấy động tâm mình lên. Nhưng mà khi mà nó khuấy lên như vậy là mình phải tự cảnh giác, mình biết rằng lúc đó mình không còn được an lành, nhẹ nhàng, thanh tịnh nữa. Thế thì là mình dùng cái quán duyên sanh như quyển, giảng pháp dạy không. Mà tôi bây giờ đó, thì có những lúc mà tôi vẫn bị nó trở lại cái tư tưởng trần tục, thì các vị biết cái chỗ vô của tôi bây giờ là gì. Nếu như thật sự mà nó có xảy ra một cái sự buồn bực làm tôi mất cái sự giảng sanh cực lạc đó ha, thế thì là tôi trở lại ngay một cái niệm cái chỗ vô của tôi á, thế là còn không có bao lâu nữa đâu cưng ơi. Không, đó là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời tôi bây giờ, còn không có bao lâu nữa đâu, đừng sợ. Thế là tôi gạt bỏ cái kia nó nhẹ nhàng, dầu có nó phục hết nó nặng ha, nhưng mà gạt bỏ đi nó nhẹ 80-95%, còn không có bao lâu nữa đâu cưng ơi, đừng có lo lắng lắm, đừng sợ sệt, đừng đau khổ, không có bao lâu nữa. Chỗ dựa duy nhất để tôi hóa giải phiền não vô minh là cái chỗ đó. Cái đó là nói thiệt cho đại chúng vậy à. Ai có nói tôi tiêu cực là tôi chịu. Chứ bây giờ chỗ vô của tôi là chỗ đó. Dễ dàng quá giả rồi não là chỗ đó. Là vì không còn bao lâu nữa đâu. Đừng có lo. Còn những người trẻ tuổi thì cái chỗ vô đó không có. Thế thì phải phấn đấu cực khổ hơn. Cực khổ hơn một tí. Còn tôi giờ có chỗ vô vững chắc rồi. Bây giờ chỉ còn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Để tới cái chỗ mà dính biệt thiên thu rồi thì là thiên giả không, địa giả không mà. À, huynh tiền lộ thượng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn, bại thủ tung, mình biết cái đó quá rồi. Mà tuổi 70 rồi thì bây giờ chỉ còn một đường, một là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đi tới cái chỗ tiêu vong hoại diệt thôi, có gì đâu sợ. Nè, ta muốn cho các ông nhớ lại mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Như Lai cũng nói trước cho ông biết, trong vị Lai vô số kiếp ông cúng dường vô số Phật, phụng trì chánh pháp, làm đủ đạo Bồ Tát, rồi ông sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai Đủ Mười Đức Hiệu. Này, để ý cái này đây này, tức là trong hàng thanh văn Đức Phật thọ ký cho ông Xá Lợi Phất là người được thọ ký đầu tiên, sau này sẽ thành Phật. Đó là cái lời thọ ký, đó là cái chân lý tất yếu tất nhiên, sự thật mà rồi đây mọi người ai cũng đều được nói câu đó. Tuy nhiên là cái chân lý tất yếu tất nhiên đó nó có điều kiện nha,
điều kiện là đây nè, điều kiện là cái chữ này thôi nè. Ta nói trước cho ông biết, ông sẽ phụng, ông sẽ được thành Phật, nhưng mà ông phải cúng dường vô số Phật, phụng trì chánh pháp, làm đủ đạo Bồ Tát, rồi ông mới thành Phật. Đó, cho nên là nghe họ ký như vậy không có nghĩa là Đức Phật ban một cái ân sủng, một cái gì ân huệ đặc biệt gì cho ai đâu. Nhưng mà sự thật, cái chân lý là mọi người đều có cái quyền, có khả năng thành Phật là chân lý chung. Tuy nhiên muốn làm được việc đó, ông phải làm đủ đạo Bồ Tát và ông phải phụng thờ vô số Phật. Tức là phụng thờ vô số Phật, làm đủ đạo Bồ Tát, tức là nhân. Mà ông thành Phật hiểu qua Quan Như Lai là quả, vậy thôi. Ông có tạo nhân thì ông mới có được quả. Cái quả đó là do cái nhân đó. Nhưng mà vấn đề bây giờ là phụng sự vô số Phật là ở đâu? Phật ở đâu đây? Vấn đề là ở chỗ đó mà để ý đó nha. Chúng ta hàng ngày để ý coi coi cái tâm của chúng ta, mà nó lúc mà nó thanh tịnh, nó an lành, nó trong sáng, mà thánh thiện đó, nó được bao nhiêu? Được bao nhiêu lần và bao nhiêu ý niệm đó? So với ý niệm mà tham lam, mà dục vọng, mà giận dữ, mà si mê, mà ích kỷ, mà hại nhân đó, cái nào nhiều, cái nào ít? À, nếu mà cái tâm mà lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần, xã hội, cho tất cả chúng sanh nó nhiều, đó là ngày đó ta phụng sự Phật dữ lắm, nhiều lắm rồi đó. Cứ như thế mà tiếp tục là chúng ta đã phụng sự vô số Phật đó. Phụng sự Phật cho tới cái lúc mà không còn thời giờ để phụng sự cho những ý niệm vô minh, phiền não, tham sân si mạng nghi, thế thì là ta giữ được cái địa vị Phật của ta. Cho nên vấn đề chỗ đó là phải kiểm tra tư tưởng của mình. Tu thật sự là vậy thôi, không có kiểu khác được đâu. Dựa trên nhân mà có quả, không gieo nhân thì không bao giờ có quả được. Tâm phải thanh tịnh, mà có thanh tịnh thì nó mới có sáng suốt. Sáng suốt thì nhận thức đúng chân lý rồi thì mới là hóa giải được phiền não vô minh thì mới thành Phật. Cho nên thưa Phật với đại chúng, cho tới bây giờ hơn 50 năm rồi đi trên đường đạo này, liên tục giảng và dạy, bây giờ thấy rõ rồi, thấy rõ cái chân lý của đạo Phật thật sự. Nó đâm ra nó lo ngại sợ sệt dữ lắm, bởi vì cái đạo Phật là thành Phật hay không là do mình không. Kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai cả. Nhân như thế nào thì quả như thế ấy. Nhưng mà khổ nổi cái là trong cái đạo Phật của chúng ta là đông lắm, nhiều người lắm, nhưng mà cái học cái pháp đó rất là ít. Nghe nổi cái pháp nhân quả chân chính nó rất là ít. Thành bây giờ có khi có những lúc rồi tôi cũng thấy rằng là mình coi như là cũng bi quan. Làm sao mà nói cho nổi và bao nhiêu người nghe cái đạo lý đó đây? Lâu lắm mới gặp được một người. Bình thường là cái người ta tin theo cái truyền thống của dân gian đó mà. Cho nên đạo Phật là còn nặng nề, trách nhiệm nặng nề lắm cơ. Mà đào tạo ra người là khó lắm. Đào tạo ra người mà nói thật, đi sát vào kinh nghĩa là khó. Cho nên lo ghê lắm. Hôm qua tôi đi chùa, tôi chơi, gặp ông bán, ông đẩy xe đạp như bán tàu. Ông hỏi vài câu. Hỏi vài câu rồi tôi đã giải thích tổng quát về vấn đề sống và chết của cái con người, rồi vấn đề của cái con người kể cả lục đạo luân hồi mà. Tôi nói vấn đề sống chết là chú đi bán tẩu vậy nè, mà nếu mà chú mà biết nghe học đạo Phật chút là chú là người sướng nhất. Bán tàu hủ một ngày chú dự trù, chú làm bán ngày lời 20 ngàn là chú xài 10 ngàn, còn 2 ngàn bỏ tích lũy rồi mấy ngàn để dành khi bệnh hoạn ốm đau, vợ nhà biểu trồng hành trồng hẹ gì đó cộng thêm vô mớ mà chú có ăn lại. Còn có những khi mà là đi chẳng hạn như thành phố thấy những cái nhà 18-20 tầng vậy, coi vậy chứ mà những cái ông làm lớn tiền bạc như vậy đó, có khi nằm trong máy lạnh mình vẫn thấy nóng ran. Thật sự là không hề có xuống. bởi vì tiền bạc nó chằng chịt cái trong cái đầu, thấy nóng rang rồi không có mát đâu. Thì còn vấn đề mà chết sống chú đừng có lo. Tôi nói vấn đề mà hiện tượng về bản thể đó mà. Trường không túng xử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu của tệ trung thượng sĩ đó. Vấn đề sống chết nó có mất mát gì đâu mà chú sợ. Những cái bọt cái bong bóng sống mòi dày nó nhô lên nào ạt vậy rồi lặn xuống người ta tưởng đâu là nước biển lúc bây giờ thấp hơn, ít hơn. Chứ kỳ thật cũng vậy thôi à. Không có gió thì nó không vào ạt nhô lên thì nó lặn xuống. Có gió thì là từ cái chỗ cái mặt thẳng lặng của nước đó nó hiện tượng nhô lên. Chứ thì sự sống chết của ta nó cũng giống vậy, cho nên đừng có sợ, không bao giờ mất. Còn vấn đề mà chú mà sanh vào đâu á, tôi nói lục đạo luân hồi cho mà nghe. Và giống như bây giờ chú đi bán tổ nè, để chú về cái chú tắm rửa đàng hoàng rồi, giờ là tôi đặt giả sử nè, một là phòng đọc sách, hai là karaoke, ba là chỗ nhạc, bốn là cái chỗ bi ôm, ví dụ vậy. Mà bốn chỗ đó mà về rồi chú tắm rửa ra, rồi là thay đồ rồi là chú đi vào đâu? Nếu chú là cái người thích đọc sách là chú đi lại chỗ phòng đọc sách. Nếu là người thích ca nhạc là ta lại chỗ cái phòng ca nhạc. Còn nếu mà cái đi ôm đèn mờ thì lại là chỗ đó. Thế thì là cuộc đời của một con người đối với lục đạo cũng y như vậy. Hằng ngày mà chú bồi dưỡng cái đạo đức nè, cái nhân cách nè của một con người đàng hoàng, đầy đủ tư cách một con người, thì khi chết rồi chú đừng có sợ, đừng có lo rằng là ai đẩy chú đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đừng sợ, chú xin đi theo ý nguyện của chú là tròn bổn phận của cái người tam nguyên ngũ giới luân thường bình thường. Chú làm người bảo đảm khỏi cần rước thầy tụng kinh vẫn cứ được làm người, đó là kinh Phật này. Còn nếu mà chú giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh là chú hưởng làm người, nhưng mà người hưởng phước báo của cõi trời, sung sướng hơn, bình an hơn, sức khỏe đầy đủ hơn, tùy theo mình định đoạt số phận. Thế thì tôi nhắc cho chút đó. Tôi nói rồi, tôi thích nghe đạo Phật mà hồi nào cũng vậy, chưa bao giờ được nghe. Nghe tôi nói sao giống như Phật quá vậy. Tôi nói lời của tôi là lời Phật, nhưng mà qua cái cửa miệng tôi, thật sự là đó là Phật. Ừ, người ta sung sướng lắm. Mà nói có những người mà người ta chịu nghe cái sự thật. Thành ra tôi mới dặn đừng có sợ chết, sợ cũng không được. Cái người mà thí dụ như 6-7 giờ tối mà sợ mặt trời lạnh, thế thì người đó trí hay là ngu? Ngu quá đi chứ, 6-7 giờ tối thì mặt trời phải để cho nó lạnh chứ, mà sợ không cho nó lạnh, thế là một là khùng điên, hai là ngu. Thế thì sanh già bệnh chết nó là cái chân lý tất yếu tất. Tất nhiên mà giờ có chết đi, có sợ chết đi nữa là tới chừng chết nó cũng cứ chết chứ mà sợ cái gì. Và lại nữa, vấn đề chết không có mất, như tôi nói, hiện tượng bản thể duyên sanh ra hiện. Hiện tượng trở về bản, bạn phải không hề có mất. Lấy cục quẹt tôi móc đưa tôi, bật cái đèn, tôi bật lửa lên nè, cho chú cái thuốc luôn. À, đó là hiện tượng của lửa. Tôi buông ra cái là lửa nó tắt đi, từ nơi đó lửa trở về bản, hiện tượng trở về bản, bản thể đó, chứ cái lửa này không có mất này nha. Rồi hút điếu nữa không, đưa cho điếu nữa, đốt, đó, không có mất gì hết. Ôi, ông nghe ông chịu quá trình, ông nói tôi là Phật, tôi nói là đúng tức là Phật, nhưng mà Phật từng phần thôi, chứ chưa phải Phật 100% em ơi. Chuyện này 100% phải Phật đó, cái đó là cứu cánh tức Phật cơ, này chưa. Nhưng mà lời tôi nói là lời Phật dạy. Thành ra cái điều mà tôi nói Phật tử để ý nha, tôi rất sợ cái chỗ này. Có những người nghĩa là sợ tới nỗi trong gia đình không cho nói cái từ chết. Nghe nói cái từ chết là sợ lắm. Dù là sống 70-70 rồi mà nói cái từ chết trong nhà không chịu, cấm. Mà phải nói cái gì là vinh quang, là hạnh phúc, là trường thọ này kia thì mới chịu, chứ nói chết không chịu. Cái đó là dở lắm đó. Đừng có sợ chết. Y như là đừng có sợ 7 giờ tối mặt trời lạnh mà tiếc thương, mà khóc lóc, mà kể lễ, mà muốn giữ mặt trời lại. Giữ mặt trời lại như vậy là khùng, là điên, là vô ký. Thế thì sanh già bệnh chết là phải coi nó là quy luật tất yếu tất nhiên. Trong đó bổn sư Thích Ca của chúng ta là vô thượng bồ đề, mà 80 tuổi còn niết bàn kia cả. Thế thì còn sợ cái gì nữa chứ. Niết bàn là đỉnh cao nhất của cái người đạt tới cái cứu cánh của con đường tu hành. Cứ như thế mà tính, mà đi, mà
tập luyện trong cái môi trường sống của mình. Để cái chỗ đó là cái chỗ mà phụng cúng dường vô số Phật đó. Chúng ta đều có khả năng cúng dường vô số Phật trong đời sống hàng ngày. Gắn mà để ý cái đó để mà cúng Phật. Chứ mình cúng hơn cái món ngon vật lạ, đồ quý cho trên bàn Phật nó không phải đâu. Cái đó không phải cúng dường Phật đâu nha. Phật là tâm mình đây nè. Một niệm lành là một ông Phật. Bồi dưỡng, cung dưỡng một niệm lành là cúng dường một ông Phật. Một cái niệm lành được liên tục là cúng dường vô số Phật trong một ngày. Thế là Phật. Đức Hoa Quang Như Lai sau đó thọ ký cho Bồ Tát viên mãn sẽ thành thật hiểu là Hoa Túc An Hành Như Lai, cũng đủ mời đức hiệu và cõi nước cũng trang nghiêm như vậy. Cái câu này để ý nè, Đức Phật thọ ký cho ông Xá Lợi Phất, đó là Phật hiện tại thọ ký cho ông Xá Lợi Phất, tương lai sẽ thành Phật. Rồi Đức Phật cũng cho biết trước đây nè, cái bằng gợi ý cho biết trước rằng Phật tương lai cũng sẽ làm cái việc thọ ký như Phật Thích Ca đang thọ ký vậy. Nghĩa là Đức Hoa Quang Như Lai á, tức là tương lai cũng sẽ là Phật thành Phật, thành Hoa Quang Như Lai đấy, sẽ thọ ký cho đệ tử mình là viên mãn Bồ Tát, cũng được thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai. Thế thì là cái việc này nè, để ý nè, trong cái ánh hào quang mà chiếu sáng suốt 18.000 thế giới vân đông đó, thì Phật quá khứ đã từng thọ ký cho Bồ Tát Diệu Quang thành Phật. Rồi Phật hiện tại thọ ký cho ông Xá Lợi Phất thành Phật. Rồi đây Phật cho biết rằng ông Xá Lợi Phất là sau này cũng thọ ký cho đệ tử mình là viên mãn Bồ Tát thành Phật. Như vậy là cái bộ môn thọ ký này, Đức Phật Thích Ca cho biết rằng Phật quá khứ cũng đã dạy đã làm như vậy, Phật Thích Ca hiện tại cũng đã dạy đã làm như vậy, và tương lai chư Phật cũng đã dạy và cũng đã làm như vậy, chứ không phải là cái việc mà thọ ký là do một mình Đức Phật Thích Ca bày vẽ ra, mà đó là cái, nó là chân lý. Cho nên bao đời chư Phật đều nói và đều làm, đều dạy như vậy. Chỗ đó là cái chỗ mà sâu sắc của ý tứ kinh điển. Đại chúng thấy Phật thọ ký trong Xá Lợi Phất được thành Phật, vui mừng hớn hở, mỗi người cõi thượng ý của mình dâng lên cúng Phật. Xá Lợi Phất thưa bạch Thế Tôn, trước kia Phật thường dạy giáo pháp của Như Lai có công năng xa lìa sanh già bệnh chết và được cứu cánh niết bàn. Các hàng thanh văn đã nghe và hành theo, ai cũng tưởng là mình được niết bàn rồi. Nay Phật lại đưa ra cái thứ giáo pháp chưa ai từng nghe, rằng niết bàn ấy chưa phải rốt ráo tịch diệt, mà rốt ráo phải là thành Phật. Con nghe sợ hàng thanh văn còn chỗ nghi ngờ, cuối sinh Thế Tôn vì bốn chúng giải thích rõ ý thú của lời Phật. Thế thì bây giờ đây Phật nói ví dụ đây nè. Phật bảo, trước đây Như Lai há chẳng nói rằng tất cả giáo pháp của Phật dạy đều là phương tiện đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác đó sao? Như Lai có nói, nhưng mà hàng thanh văn di giác họ nghe phớt qua, nghe không có thấu, cứ tưởng rằng là cái quả vị a la hán của mình là được rồi. Mà Như Lai thì lúc bây giờ Như Lai chưa tới cái lúc, cho nên không nói rõ, nói phớt qua như vậy. Mà nhận được thì nhận, mà nhận không được thì thôi. Bây giờ Như Lai mới nhắc lại là Như Lai đã từng nói chứ. Như Lai nói rằng mọi người có thể tự mình thắp đuốc lên mà đi, mọi người phải quy nơi mình, chứ đừng quy nơi ai khác. Tức là ý nói rằng là cái Phật tính của mọi người phải tự mình phát triển nó, tự mình bồi dưỡng nó, tự mình phát triển nó, rồi mình được thành Phật nó chứ. Nhưng mà tại sao không có để ý cái đó? Mà giáo lý đại thừa này chưa tới lúc thì Như Lai không nói, không phải đối tượng là Như Lai không kiện. Nhưng thôi, để cho người cứ hiểu được, Như Lai có cái thí dụ này. À, bây giờ dụ đây nè. Trong một thứ nọ có ông trưởng giả giàu to của cải vô lượng, nhưng tuổi đã già đi, nhà cửa ông rộng lớn chứa rất nhiều người. Trong số có các con của ông, nhưng phải cái nguy là ngôi nhà một nát cột kèo ngã đổ bất phân chia sập, nắng rít rất nhiều, thêm nổi lửa cháy bốn bề, mà lối ra thì chỉ có một cửa. Cái nhà đó là để ví dụ cho tam giới, cái nhà tam giới vô an, vô như quả đập, là nó phát xuất từ câu này. Tất cả chúng sanh nào mà ở trong tam giới là không bao giờ có sự an ổn được. Dù có an ổn đi nữa, có nô đùa, có bỡn cợt, có vui thú đi nữa, cũng là vui thú trong cái sự phập phồng, cái sự chết chóc, cái sự đe dọa từng phút từng giây, nếu nhìn bằng con mắt của người trí. Cho nên bây giờ học cái kinh này rồi, các vị để ý mà tư duy coi. Chúng ta đang ở trong cái nhà tam giới. Trên thế giới bây giờ nghĩa là coi như chiến tranh nát nẫm hơn, tàn phá nát nẫm hơn, không có một chỗ nào yên. Đất nước Việt Nam mình hiện giờ là yên đấy, nhưng mà nó yên giống như là yên của những cái đứa con mà nó ở trong cái ngôi nhà. Nó có vui đấy chứ, nó có tự tại đấy chứ, nó thấy cái thảm thơi, nó vui đùa đấy chứ. Nhưng mà cũng ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường lửa cháy rắn rít, kêu dẹo thiên tính sập đổ vậy. Trên thế giới cũng vậy, chứ không phải nước mình không đâu. Cho nên cái câu này nó hay vô cùng. Ai mà còn ở trong cạnh tranh, trong vấn đề có dục, dâm dục, thực dục và tham dục, thì tức là ở dục giới đó. Ai mà còn đam mê những cái vật chất tiện nghi, là người đã ở trong cõi sắc đó. Ai mà còn gửi gắm tâm hồn trừu tượng bậy bạ, bậy bạ gửi gắm lên tâm hồn những gì, thế giới này đó là thế giới tiêu diệt tới nơi, và cần phải giết trước đi để mà gọi là cái hành động cứu rỗi. Như cái giáo phái ung bên Nhật Bổn nè, trời cha ơi, cái kiểu đạo lý kỳ vậy, đem chất độc đặt cái đường hầm xe lửa, bao nhiêu chục ngàn người bị thương, bị thương tật, bị phải hít phải chất độc, còn cả hàng chục người bị chết liền tức khắc. Vậy mà gọi là hành động cứu rỗi. Cứu rỗi cái gì cục vậy? Có những đạo kỳ cục vậy. Trên thế giới này nó còn những đạo lạ lắm, rủ nhau chết hàng loạt mà người ta vẫn có người tin được nha. Cho nên đại chúng học Phật để ý nha, để ý có những cái tư tưởng kỳ cục mà người ta vẫn tin được. Cho nên cái việc đó thôi miễn bàn, không làm gì hết. Chúng sanh căn cơ trình độ nghiệp chướng khác nhau. Ông tôn giả đứng ngoài lo sợ cho các con, nghĩ bụng rằng ta có thể xông vào cứu chúng, nhưng nhớ đến cái cửa nhỏ hẹp sợ các con dùng dằn không đem ra được hết. Nhất định là nó dùng dằn, mà nó dùng dằn thì không đem ra được. Chẳng những nó chết mà ông tôn giả là ông cha cũng chết luôn. Do vậy cho nên là trong lúc nguy hại trước mắt, các con của ông cứ đùa giỡn vui chơi, không biết sợ sệt gì hết, và cũng không có ý muốn ra, vì không biết nhà cháy là gì, chất thiêu là gì, lửa là gì. Ghê vậy đó. Mình ở trong cái cảnh bức bách dữ lắm đó chứ. Sinh lão bệnh tử là một sự bức bách ghê gớm trực tiếp cho mọi người rồi. Thành tựu quả không là một sự bức bách đe dọa cả vũ trụ rồi. Sinh trụ dị diệt là cái hoàn cảnh nó bức bách hàng ngày trong cuộc sống rồi. Cho nên là y như ở trong một cái nhà nguy ngập đó, vậy mà các con không hề hay biết. Ông tôn giả bèn lập kế, ông hô to rằng các con, cha có những đồ chơi đẹp lắm đây, xe dê, xe hưu, xe trâu trắng, xe nào cũng đẹp, để trang sức lộng lẫy, các con mau ra tự chọn lấy xe theo ý thích. Các con ganh đua xô đẩy lẫn nhau, kéo nhau chạy ra khỏi nhà cái. Ông tôn giả rất mừng khi thấy các con được an ổn ở nơi ngã tư đường, không còn nguy hại. Bây giờ các con xúm lại đòi đồ chơi với ước muốn riêng, như là xe dê, xe hưu theo ý thích. Nhưng ông trưởng giả chỉ ban cho các con đồng một thứ xe lớn tốt đẹp vô cùng, đầy đủ tiện nghi, trang hoàng lộng lẫy. Vì sao? Vì ông trưởng giả không cho ba thứ xe lớn nhỏ tốt đẹp khác nhau, mà lại cho đồng một thứ xe tuyệt đẹp. Vì ông trưởng giả quá giàu, kho tàng đầy ngập của cải vô lượng. Đến đây Đức Phật hỏi ông Xá Lợi Phất, ông trưởng giả trước hứa cho ba thứ xe, nay lại cho có một thứ mà là thứ lớn đẹp nhất. Vậy ông trưởng giả có mang, có cái lỗi nói dối không? Ông Xá Lợi Phất đáp, dạ không. Giả như cho xe nhỏ và xấu nhất, ông trưởng giả cũng không có lỗi nói dối, huống gì cho thứ xe lớn và đẹp nhất. Vì sao? Vì việc hứa cho xe chỉ là một sách lược, một cách phương tiện nhằm cứu các con ra khỏi nhà lửa đang ngùng ngục chạy. À, coi như thí dụ là tới đó đó. Đó là nói thí dụ đó. Bây giờ đây là mấy gọi là kết rồi nè. Lấy thí dụ bây giờ kết rồi nè. Gọi là pháp rồi nè. Phật khen, đúng vậy Xá Lợi Phất. Như Lai là cha của tất cả thế gian. Cái đoạn này gọi là pháp này. Tức là cái mà Phật muốn nói là cái này. Còn cái khúc trên là nói ví dụ. Wow, để cho ai cũng nghe cũng biết phổ thông. Bây giờ cái Như Lai muốn nói là khúc này. Như Lai là cha của tất cả thế gian. Tuy đã ra khỏi thế gian, vẫn vì sự lợi ích của thế gian mà trở vào nhà lửa tam giới phủ một nguy hiểm này để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, tham lam hung bạo chi mê, tắm mình trong biển độc hại khổ đau. À, cái pháp là đây. Đức Phật mà vào ở trong cái cõi gọi là ta bà này là chỉ vì các con, chỉ vì chúng sanh mà vào đấy. Chứ còn Phật và Bồ Tát thì không còn nghiệp lực đâu. Chúng sanh thì còn nghiệp lực. Cho nên cái sự thọ sanh ta gọi là đầu thai. Còn chư Phật thì cũng thọ sanh. Nhưng mà cái thọ sanh này ta gọi là đản sanh. Ta gọi là giáng sanh, là tùy ra cái nguyện lực. Giống như ông trưởng giả không phải là cái người vào ở trong cái nhà lửa kia. Nhưng mà vào trong nhà lửa để mà dẫn dụ các con. Chứ ông không phải là cái người vào trong cái nhà nguy hiểm như vậy. Mà để ý nè, thường thường là để ý cái người mà tu hành á, thì ra khỏi cái nạn lửa sinh già bệnh chết là ưu bi khổ não, tức là sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não mới là chuyện đáng sợ đó. Chứ còn sinh lão bệnh tử bình thường đừng có đáng sợ. Vì nó là chân lý. Chỉ có một cái điều, sinh lão bệnh tử là chân lý, là bình thường, không đáng sợ. Chỉ có cái điều đáng sợ, đáng lo thôi, chứ còn nói đáng sợ thì không đúng. Sợ cũng không khỏi. Có điều đáng lo là lo rằng phước báo của mình không biết được nhanh tới cỡ nào. Nếu như đời này mình ít có làm những việc gì tội ác thì tương đối là khá an tâm. Nhưng mà còn mình lường về cái quả nghiệp, về nhiều đời nhiều kiếp, thì dưới con mắt thịt của mình, cái trí tuệ hữu hạn của mình chưa nhìn thấu triệt được. Cho nên mặc dù kiếp này mình không có làm cái tội ác nhiều, nhưng mà không biết rồi đây cái quả báo của mình mà cái ngày nó kết liễu nó có nhẹ nhàng hay không. Đó, đối với tôi là tôi thưa thật với đại chúng là tôi còn lo cho đó. Nếu mà cái ngày kết liễu mình nó nhẹ nhàng thì hoàn toàn không có gì, hết sức là gọi là hạnh phúc, là an tâm. Lo chỗ đó thôi. Cái đó là gọi là lo, chứ gọi là sợ thì cũng được. Không cần phải sợ. Nếu nó xảy đến là phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên là có lo. Mà lo như vậy để cố gắng mà nhớ rằng giảng pháp giai không duyên sanh như quyển rồi thì là tử hậu hà tàn tại thủ trung chết rồi, không còn ai nắm đem theo được cái gì. Thế thì đừng vì cái sự sống này mà mình tạo tội ác, để cho cái lúc mà mình đó là rời bỏ cái cuộc đời nó đi cho nhẹ nhàng, thì cái đó là đủ gọi là phước báo, là hạnh phúc. Tôi thưa đại chúng, tôi còn lo cái đó. Cái chuyện sinh lão bệnh tử rất bình thường, không có hề sợ. Thật sự không có mất mà. Đức Phật đâu có nói rằng ai chứ. Như là thưa con, đâu có nói gì, nó dối nhân loại để làm gì. Cái vấn đề chết rồi không mất.
Manila nói theo không có mắt. Và sự thật, cái chủ nghĩa duy vật, và người ta còn xác định rằng tất cả vật chất nó có trải qua những sự vận động, cũng sanh diệt, diệt sanh vậy mà không có cái nào mất. Là triết học biện chứng duy vật, người ta cũng nói không có mất. Thế thì là Đức Phật của ta nói không có cái gì mất từ xưa nay, chẳng qua là sanh trụ dị diệt rồi thì nó đi lại cái chu trình đó. Cho nên đừng có sợ, chỉ sợ cái nghiệp nhân mà mình tạo ra bất thiện thì nó sẽ gánh lấy cái hậu quả bất thiện, nó đớn đau à, nó đau đớn, nó khổ sở, lo cái đó thôi. Ông trưởng giả thì chỉ ban cho các con đồng một thứ xe lớn tốt đẹp vô cùng đầy đủ tiện nghi trang hoàng. Ông tức là phán đáp, dạ thưa ông trưởng giả, không có nói dối, vì việc hứa cho xe chỉ là một thích lượng phương tiện nhằm cứu các con ra khỏi nhà lửa đang ngùn ngục cháy. Họ khen đúng vậy sao lại Phật. Như Lai là cha của tất cả thế gian, khi đã ra khỏi thế gian vẫn vì sự ích của thế gian mà trở vào nhà lửa tam giới cụ mục này để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa sanh già bệnh chết. Sống trong cảnh khổ nhà cháy như thế mà chúng sanh vẫn cứ vui chơi hỷ hạ, chẳng hay mình đang bị lửa đốt, không sợ, không nhàm, không có ý cầu ra khỏi. Trong việc cứu độ chúng sanh, Như Lai đã từng suy nghĩ đem trí tuệ thần thông giảng nói các tri kiến trí lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp của Như Lai không thể được, vì chúng sanh đang dâng rủi nô đùa trong rừng vô minh tam độc, bị thiêu đốt trong nhà lửa sanh già bệnh chết khổ não ưu bi, thì làm sao mà nghe hiểu mà tiếp thu. Do vậy Như Lai phải dùng phương tiện quyền lập pháp tu, một là Thanh Văn Thừa Lý Như Xe Dê, hai là Duyên Giác Thừa Lý Như Xe Hương, ba là Bồ Tát Thừa Lý Như Xe Câu Trắng Lớn. Đó là Như Lai vận dụng phương tiện đáp ứng căn cơ của mỗi hạng chúng sinh. Ông tưởng giả cho đều các con mỗi đứa một cỗ xe to đẹp khi chúng ra khỏi nhà lửa. Như Lai cũng vậy, khi chúng sanh ra khỏi sự khổ não ưu bi sanh già bệnh chết, bất luận là Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát, Như Lai bèn cho cái vui tuyệt đỉnh là thiền định, trí tuệ và tri kiến Phật là quả vô thượng bồ đề, là những cỗ xe đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng như ông thượng giả kia, Đức Phật không phạm tội nói dối. Thế thì là đọc tới đoạn này, đây là coi như là kết luận về cái pháp đó. Hai phần rõ rệt, một phần là dụ rõ rệt, một phần là cái pháp mà Phật muốn nói. Bây giờ thì Phật cho biết rằng cái niết bàn của Thanh Văn Duyên Giác là phương tiện của Như Lai. Chỉ vì chúng sanh là đam mê ở trong cái nhà lửa tam giới mà phải nêu ra hứa cho ba cái thứ xe để cho nó vừa ý với căn tánh của từng lứa tuổi, mà nói ngoài đường có ba thứ xe, nhưng mà khi ra đường rồi thì cho một thứ xe lớn nhất à, để ý cái chỗ đó. Cũng vậy, vì từng căn cơ trình độ chúng sanh mà nó có Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Đại Thừa. Nhưng mà chúng sanh mà tu ra khỏi được cái nhà lửa tam giới rồi thì Phật bảo tu lên đi cái xe Đại Thừa để thành vô thượng mà thôi, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi, chứ đừng có ở trụ bám chấp mắt ở nơi hai cái quả vị Thanh Văn Duyên Giác, vì đó là phương tiện của Như Lai. Đó là bất vì nhân duyên đó, các Như Lai dùng sức phương tiện chỉ có một Phật Thừa mà phân biệt nói thành ba. Đấy, chỉ có một Phật Thừa mà phương tiện mà phân biệt chia ra thành ba là tại vì các cơ trình độ của chúng sanh. Ơi, cái này hay quá. Phần tâm nghĩa, cho đến lúc sắp nhập Niết Bàn Như Lai mới nói thật hoài bão của mình. Thì ra trong quá trình thuyết giáo độ sanh đang
đằng đẵng hơn 40 năm, Như Lai sử dụng vô số phương tiện. Hiểu được chủ ý của Phật, ông sẽ lập tức trút bỏ gánh nghi ngờ, âm hận, chấp phận, thương tâm. Ông tự xác định lỗi do mình hấp tấp, vừa nghe pháp phương tiện vội ham mong cầu chứng đắc niết bàn. Giờ nghe Phật dạy, con biết rõ quả chứng của tiểu thừa, dù được niết bàn nhưng chưa phải là Phật diệt độ. Phật diệt độ phải là người đi cổ xe vô cổn, chánh biến tri giác. Và đến đây ông tự xác định ông có điều kiện đủ khả năng đi trên cổ xe lớn đó. Ông tự nhận một cách quả quyết rằng mình là Phật tử, tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp Phần, cố danh Phật tử. Ông tự nhận mình có quyền thừa hưởng tất cả những cái quả cao đẹp nhất của Phật. Với nguồn giáo lý tiểu thừa Đức Phật dạy, cho họ có 9 bộ kinh. Cái bộ môn thuộc về phương quản, họ cứ và vô vấn tự thiết. Đối với người tiểu thừa, Phật chưa hề đề cập đến. Vì vậy, với hàng thanh văn, được thọ ký thành Phật là một sự bất ngờ, sửng sốt, quá sức tinh hiểu của mình. Nhưng giờ thì ông Xá Lợi Phất đã hiểu chân lý đó. Bất ngờ lắm á. Đối với tổ thanh văn mà thọ ký thành Phật là bất ngờ, sửng sốt á. Cho nên cái loại kinh mà tư tưởng đại thừa này mà về thôn quê đó là muốn bồi dưỡng mà dạy cho người ta đó là phải cũng phải từ tháng này qua tháng kia từ từ uống nắng cho nói, người ta không có tin đâu. Người Phật tử ở nông thôn ta ít có đọc sách, ta càng không có đọc kinh Phật, cho nên nói người ta thành Phật người ta không chịu. Người ta chịu lại nồi vôi, ông táo cà ràng, cây đa, cái miếu thổ thần, thổ địa, là cúng ông chuồng, bà chuồng, vân vân. Chứ người ta không biết cái này. Tục lệ giờ nuôi heo và bệnh nó cũng cúng ông chuồng, bà chuồng, mà không biết ông đó ra làm sao. Còn mỗi năm mà cúng đất, gọi là cúng chú Ngô Ma Nương. Mà chú Ngô Ma Nương thì không biết có phát xuất từ đâu. Cho nên những cái người mà đệ tử Phật ở quê tự xác định mình đệ tử Phật đấy, nhưng mà hiểu nó lệch lạc đạo Phật khác trơn. Cái đó là cái lo ghê gớm. Mà tôi có ý nghĩ là bây giờ mình làm sao mình viết những cái bài giảng á, cái bài giảng từ tôi tin đạo Phật, rồi tôi quy y đạo Phật, rồi ngũ giới của đạo Phật, rồi dạy như là những cái nhỏ vậy đó, rồi giảng sư phải cho đi khắp ở trong thôn quê á, mỗi chùa vậy là giảng một tuần hai lần hay là ba hay là bốn lần cũng càng tốt cho Phật tử, chứ không nhiệt tình người ta không biết cái gì hết trơn. Chỉ có năm mà ba cái rầm mà tới cũng tiền lại Phật thì đâu có được gì, mà giờ làm không nổi. Phần tôi thì tuổi già ở này rồi, hai nữa là cái ngành mà kiếm ra tiền là tôi kiếm rất là dở, nó không có tiền lấy gì mà bây giờ phải sắp được một cái ban mà mình phải thù lao cho người ta, cho ta đủ ăn mì sáp, cho ta đủ mua cơm ta ăn chứ. Chừng mấy người như vậy để mình giao nhiệm vụ cho ta viết, anh viết cái bài như vậy đó, rồi mới gom lại rồi mình mới viết đàng hoàng để mới đem ra in. Thế rồi bây giờ là làm như vậy, giờ tiền đâu, cơ sở đâu, chùa đâu, không có chùa, không có chỗ, không có tiền thù lao, ta lấy gì ta làm đấy. Chưa kể là người rất là khó kiếm, phải bồi dưỡng, phải uống nắng. Cho nên cái mộng, cái lý tưởng của tôi đó thì chắc là hát cái bài em ơi nếu mộng không thành thì sao. Non cao biên đồng biết đâu mà tìm ai giờ, phải không? Cái hoàn pháp của kiểu của ta bây giờ không ăn nhầm như cõi trên đó. Thành phố về giảng có 3-4 điểm nhầm gì. Còn thôn quê là hoàn toàn không hề được nghe Phật pháp. Mà nó khổ cái câu á,
Tôi nói nhân sanh là trí vị sanh, mà trí sanh nhân vị lão, mà tâm trí nhất thiết sanh là bất giác vô thường đáo. Câu nó hay kỳ lạ của đằng sách nho đó. Người sinh ra thì trí chưa sanh, mà trí sanh là người già, tâm trí mà song song mà nó sanh nó tương đối mà nó ổn định á thì là vô thường chết tới nơi. Cho nên rốt cuộc là có được gì? Cái đó một trò còn nhỏ đây nè, tôi đang dạy vậy đây nè, dạy cần ai dễ gì mà thâu vô, học cần ai nó không thâu, nó không nhớ, nó không thuộc. Thế thì là học mấy mươi năm rồi ôn tập cho nó thuộc, nó cỡ như là cỡ tu là giờ là đạo Phật là rất là dễ học dễ thuộc ha, là có trí nhận thức đấy mà, thì rồi đợi thôi kiếm về đây mà rồi giờ mình cắt lên đặt xuống thì thấy rồi thì còn cái gì nữa mà ham chứ. Cho nên cuộc đời tôi nói không có ra gì. Cho nên là có lẽ là nó đau khổ chán ngán nguyện công trí nơi kiếp sau xin chớ làm người, làm không cây đứng giữa trời mà reo, hết muốn làm người, công danh lên voi xuống chó, cuộc đời khổ sở đủ thứ mà cuối cùng đâu có được gì đâu. Thôi thì mong mỏi mình làm được cái thông đứng giữa trời thì mà nó hưởng cái không khí trong lành vậy rồi nó reo chơi vậy không. Thì tình cuộc đời rất là mong manh. Hồi nhỏ học muốn chết mà không đủ, không đủ xài. Rồi Phật tử đâu có biết, hồi tôi đi giảng á, tôi đem cái bộ Phật Học Đại Từ Điển theo nó, cái đống này nè, nó chưa nó về vậy nè, đem theo, bởi vì nó đâu có thuộc. Thành ra đem theo là bởi vì cái hội Phật học là cái tay trí thức công chức không à. Mà lỡ nó nghiên cứu những cái sâu rồi, thầy ở đâu mà hỏi, mà lấy gì trả lời. Cho nên là mỗi buổi tối giảng là bằng ngày phải tra cứu học muốn chết, rồi còn phải đem cái đó đi đâu mang theo kè để hỏi, rồi bữa nay trả lời không được là hẹn mai trả lời, là phải tra cứu. Còn cái cỡ như bây giờ vậy thì là nói đúng ra là những cái mà của người ta hỏi là không cần tra cứu nữa rồi, mà tự nó thuộc hết rồi. Còn những cái mà đáng tra cứu thì người ta không biết đường, tôi còn không biết, ai biết. Ở đâu nào bằng 50 năm còn không biết cái đó để hỏi thì ai biết nữa để hỏi. Thế thì là khỏi lo cái đó. Còn cái mà người ta có thể biết và hỏi là chuyện đó bình thường. Thế thì nói là người chết tới nơi rồi. Nó không đi tới đâu hết á, cuộc đời không có cái gì, không đi tới đâu. Đức Phật nói nay tôi muốn cho ông nhớ lại cái chí nguyện thành Phật xưa kia và vì hàng thanh văn mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Ông Sơ Lợi Phất là người được Phật thọ ký trước hết trong số những cái đối tượng được thọ ký ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nguồn tư tưởng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vấn đề thọ ký thành Phật được xem là chân lý phổ biến. Vì là chân lý cho nên đó là việc của ba đời chư Phật đã làm, đang làm và sẽ làm. Được Phật thọ ký thành Phật là một việc, điều kiện thành Phật lại là phải đặc biệt quan tâm. À, điều kiện thành Phật đó. Điều kiện thành Phật nghĩa là phải phụng thờ và phụng sự chư Phật vô số và phải thành Bồ Tát đạo cho viên mãn thì mới được thành Phật. Tâm trạng nghi ngờ của hàng thanh văn không có gì đáng chấp. Pháp Tứ Đế Phật dạy họ đã tu hành, Niết Bàn tịch diệt giáo lý Phật nói ra họ đã chứng. Nay thì Phật nói Niết Bàn của thanh văn La Hán quả chưa phải là tịch diệt, chưa phải là cái đích đến cuối cùng. Ở phẩm này kinh dùng một ví dụ để giải thích tại sao chỉ có một Phật thừa mà trước kia Phật lại dạy có ba. Trong ví dụ quả tập tức là cái nhà lửa bị cháy, ông tôn giả chỉ Phật những đứa con là chỉ cho chúng sanh, còn lửa cháy một nát rắn rít là chỉ cho cái cảnh huống khổ sanh già bệnh chết ưu bi khổ não của chúng sanh trong tam giới. Còn ba xe là dụ cho ba thừa hay là ba cái bậc tu hành Thanh Văn Dương Giác và Bồ Tát. Xe nhỏ ví hạ người chỉ có khả năng bự độ, không giúp ích được cho người khác. Xe lớn ám chỉ cái tính cách tích cực của hạng người, ngoài cái phần tự độ còn xem trọng cái việc độ tha. Sở dĩ lâu Phật nói pháp tam thừa là vì chúng sanh ham mê cuộc sống dục vọng, cuộc sống vật chất, cuộc sống dục vọng tức là gọi là cõi dục giới, cuộc sống vật chất tức là cõi sắc, và những cái niệm tưởng tiêu tưởng quan đường tức là cõi vô sắc. Để chúng để ý là những cái khái niệm tiêu tưởng quan đường đó, chủ nghĩa duy vật người ta gọi đó là duy tâm siêu hình, cái điều đó không có đáng tin. Còn ở đây là ở trong cái khái niệm tiêu tưởng vật chất đó, cũng tức là quan đường, cũng tức là siêu hình, cũng tức là ảo tưởng, thuộc về cõi vô sắc đó. Cho nên người Phật tử đừng có tin quan đường, đừng có tin siêu hình. Đạo Phật của ta không có siêu hình đâu. Phật không thể đem cái chân lý liễu nghĩa đại thừa ra mà dạy. Giả sử có đem ra dạy, chúng sanh cũng không hiểu, cũng chẳng tiếp thu. Do vậy Phật phải dùng phương tiện giải pháp tu tập lần lần, điểm tu, điểm ngộ, điểm chính, tùy khả năng của từng hạng người, để ai cũng được có phần an ổn, thanh thoát. Khi căn cơ trình độ nhận thức của chúng sanh có khả năng tiếp thu, bây giờ mới đem thứ giáo lý đệ nhất nghĩa ra mà dạy.
Đó là giáo lý đệ nhất nghĩa, là chân lý tận cùng. Ngôi nhà rộng lớn mà chỉ có một cửa ra là nhằm ám chỉ cho ba cõi thênh thang không ranh giới. Nhưng muốn ra khỏi chỉ có một con đường, con đường bát chánh, và một cửa là cửa tam giải thoát môn. Ở trên cái ví dụ mà nói cái nhà một cửa, nhà lớn mà chỉ có một cửa, con đường mà muốn ra nó là phải ra cái cửa tam giải thoát môn, là cửa không, vô tướng và vô tác. Đi vào cái cửa đó thì mới ra được, phải thấy được vạn pháp là không, là vô tướng, là vô tác. Vô tác có nghĩa là không có tác giả. Phải biết rằng là vạn pháp do nhân duyên hòa hợp nương gá gọi là sanh, chứ cái sanh đó không thật sanh, không có tác giả. Hiểu được như vậy là hiểu được cái chân lý vô ngã của vạn pháp, thì mới ra khỏi được cái nhà tam giới đó. Cửa tuy mở nhưng khó ra là tại vì không có người muốn ra, chỉ vì chúng sanh mê mờ dục lạc trong ba cõi, nhận biết sự nguy hiểm của sanh lão bệnh tử, khổ não ưu bi. Ông tướng giả là chỉ thân phận, sức thế cứu độ chúng sanh vì lợi lạc mọi căn cơ mà vận dụng phương tiện thuyết giáo có ra tam thừa, nhưng mục đích tối hậu nhằm hướng dẫn mọi chúng sanh thể nhập Phật thừa tự tánh vốn có. Cũng như ông trưởng giả hứa cho các con ba xe, rốt cuộc lại cho có một. Đức Phật hơn 40 năm thuyết tam thừa, giờ đây Phật nói chỉ có một Phật thừa, chứ không có thừa nào khác. Cái dụ và cái pháp rất là hợp nhau. Đứng trên lập trường đệ nhất nghĩa thì chỉ có một Phật thừa, chứ không có ba thừa. Khi đề cập tam thừa, ngũ thừa, phải hiểu đó là phương tiện của Như Lai. Hết giờ mà cũng hết chương.
Chúng sanh có biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn